là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về việc triển khai trồng và nhân rộng các tuyến đường hoa của phụ nữ thành phố Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận việc đưa công an chính quy về xã trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Trong 9 tháng năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt khó để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và đã nộp ngân sách 780 tỷ đồng. Đóng góp lớn vào công tác thu ngân sách của tỉnh phải kể đến các doanh nghiệp như công ty xăng dầu Yên Bái với số tiền nộp ngân sách là 242 tỷ đồng, công ty cổ phần thủy điện Thác Bà 40 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Cẩm Thạch RK Việt Nam 35 tỷ đồng, công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái 25 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp hợp tác xã còn giải quyết việc làm cho trên 1 vạn lao động với mức thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng một người một tháng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế ở địa phương.
9 tháng năm 2020, từ nguồn vốn các chương trình dự án, huyện Yên Bình đã được đầu tư xây mới 47 phòng học, 7 phòng ở cho học sinh bán trú, 3 phòng phục vụ học tập, 1 nhà hành chính quản trị cùng một số công trình phụ trợ với tổng trị giá trên 47 tỷ đồng, nâng số phòng học kiên cố lên 86%. Cùng với đó, các trường cũng nâng cao chất lượng dạy và học để hoàn thiện các tiêu chí chuẩn. Đến nay, huyện Yên Bình đã có 27 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 11 trường mầm non, 10 trường tiểu học và trung học cơ sở, 3 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Huyện Yên Bình đang tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân để xây dựng trường lớp học, làm tốt công tác huy động trẻ ra lớp, chỉ đạo các đơn vị trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Phấn đấu trong năm 2020 có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện lên 61%.
Thưa quý vị và các bạn, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2020 sẽ khai mạc vào 20 giờ tối ngày 17 tháng 10, 2020. Lễ hội năm nay gồm những hoạt động chính như lễ khai mạc và các sự kiện hoạt động phụ trợ, diễu diễn đường phố, hội chợ thương mại, triển lãm tranh nghệ thuật, duy trì và tổ chức các hoạt động du lịch tại các xã phường để thu hút khách du lịch, như trưng bày và bán các sản phẩm lưu niệm, hoạt động văn hóa văn nghệ, các sản phẩm du lịch trải nghiệm, trò chơi dân gian. Mặc dù được tổ chức với quy mô nhỏ nhưng năm nay, ban tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò đưa thêm một số hoạt động tạo thêm khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân. Điển hình là lễ hội ánh sáng và tuần lễ âm nhạc được tổ chức tại tuyến đường Hoa Anh Đào từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Lễ hội ánh sáng sẽ tạo dựng các mô hình bằng ánh sáng kết hợp biểu diễn nghệ thuật trên đoạn đường 500m.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên công nhân lao động. Đoàn viên công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã được phổ biến về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các quyền lợi và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các vấn đề về lao động, tiền lương, hợp đồng lao động. Nhiều câu hỏi vướng mắc của người lao động cũng được giải đáp kịp thời, giúp đoàn viên công nhân lao động nắm được các chế độ chính sách đối với người lao động.
9 tháng qua, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông làm 7 người chết, 34 người bị thương, giảm 14 vụ, giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tước giấy phép lái xe của 246 trường hợp vi phạm, tạm giữ 386 xe các loại, phát hiện và xử lý 81 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp dương tính với ma túy, xử lý 93 trường hợp vi phạm dừng đỗ xe không đúng quy định. Từ nay đến hết năm 2020, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đường thủy và đường sắt.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường làm tốt công tác tuyên truyền vận động chị em hội viên triển khai trồng và nhân rộng các tuyến đường hoa, thành lập các điểm thu gom phế liệu tái chế, các điểm phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng thành phố ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
Nhiều ngày nay, cứ vào chiều thứ bảy hàng tuần, chị em hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái lại tập trung đông đủ tại các tuyến đường để lao động quét dọn, làm cỏ, chăm sóc và trồng bổ sung tuyến đường hoa dài trên 250m để bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp tại địa phương. Bà Phạm Thị Huệ, chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ dân phố Đồng Tiến, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hội viên của chi hội phụ nữ Đồng Tiến cũng đã thực hiện theo cái kế hoạch được triển khai, thì là hàng tháng chúng tôi đã thực hiện tốt cái việc mà vệ sinh môi trường, trồng hoa ở đoạn đường tự quản, thì đã tuyên truyền vận động đến các hội viên thực hiện tốt cái nhiệm vụ này, thì thường là một tuần hoặc là trong những cái thực hiện những cái ngày chủ nhật xanh, thì chúng tôi đã tổ chức cho chị em đã phát động những cái phong trào để vệ sinh môi trường, quét đường phố rồi trồng cắt tỉa hoa để làm sao cho cái đường phố của mình rồi những cái cơ sở của tổ dân phố nó lại ngày càng xanh sạch đẹp và nó mang nhiều những cái ý nghĩa bản sắc.
Với chị em hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, thì ngoài việc trồng chăm sóc bảo vệ các tuyến đường hoa, chị em còn tích cực duy trì tốt các mô hình điểm thu gom phế liệu tái chế, điểm thu gom phân loại rác thải, góp phần bảo vệ môi trường sống cho nhân dân địa phương. Thu hút được sự tham gia ứng nhiệt tình của đông đảo hội viên và sự đồng tình ủng hộ của người dân trong tổ dân phố, bà Trần Thị Mỹ, hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố số 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi họp thì phổ biến cho hội viên là chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta thu gom phế liệu, rác thải phế liệu mà để vào một chỗ, thì rác thải thì bỏ ra để công ty môi trường mang đi. Thế còn phế liệu ta gom ở đây thì là các hội viên đều hưởng ứng tham gia, và các hội viên có khi có cái phế liệu nào thì đều xách đến đây để cho vào thùng để cho bảo vệ môi trường, cho thương môi trường xanh sạch đẹp.
Nhằm triển khai thực hiện tốt việc trồng, nhân rộng các tuyến đường hoa, các mô hình tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường và mô hình điểm thu gom phế liệu tái chế, điểm thu gom phân loại rác thải, trong những năm qua, Hội Phụ nữ phường Yên Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia hưởng ứng. Đến nay trên địa bàn phường đã trồng được 5 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 1.000 m, 6 điểm thu gom phế liệu tái chế cùng hàng chục mô hình tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường và ngõ phố được gắn biển ngõ phố văn minh sạch đẹp. Bà Vũ Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Hội phụ nữ phường chúng tôi cũng đã tuyên truyền tới hội viên phụ nữ trên toàn phường chung tay là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Thì qua đó thì chúng tôi cũng đã lắp được một số điểm thu gom phế liệu tại 6 tổ. Thì chúng tôi là có 6 điểm thu gom phế liệu, và vừa qua thì chúng tôi cũng gắn được 10 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp và gắn 2 biển đoạn đường phụ nữ tự quản trên các tổ dân phố. Thì qua những cái mô hình chúng tôi đã thực hiện được thì chúng tôi sẽ tiến tới, chúng tôi sẽ dự định là sẽ nhân rộng tới một số tổ phụ nữ khác, để cái đây cũng là một cái điểm để thu hút hội viên của chúng tôi.
Không chỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Cường và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Yên Ninh, mà tất cả 15 tổ chức hội phụ nữ trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đều triển khai thực hiện có hiệu quả việc trồng các tuyến đường hoa, duy trì các mô hình điểm thu gom phế liệu tái chế và các tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường. Đến nay trên địa bàn thành phố Yên Bái, chị em đã trồng được trên 35 tuyến đường hoa, trên 150 mô hình tổ phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường và các điểm thu gom phân loại rác thải, thu gom phế liệu tái chế, gắn được gần 70 mô hình nhà sạch vườn đẹp, qua đó góp phần xây dựng xóm phố văn minh sạch đẹp. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong toàn thành phố là tích cực tham gia vào ngày chủ nhật xanh, là vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan và làm đẹp mỹ quan đô thị. Và cũng biết là xác định trong tương lai thành phố Yên Bái sẽ phấn đấu trở thành đô thị loại 2. Thì đối với các cấp hội phụ nữ thành phố chúng tôi đẩy nhanh hơn những cái các hoạt động, đó là trồng các tuyến đường hoa tại các phường và các xã nông thôn mới. Thì trong thời gian qua thì các cấp hội phụ nữ chúng tôi đã trồng tới hơn 10 tuyến đường hoa và có những mô hình rất là gây cái sự quan tâm của chị em, đó là chúng tôi xây dựng mô hình thu gom rác thải, đó là những cái mô hình như là ngôi nhà xanh để nhặt những phế liệu, rồi là mua thùng đựng rác để đưa phát tận cho các gia đình hội viên để mà phân loại rác thải tại trong gia đình, và cũng nhắc nhở chị em là phải đổ rác đúng giờ quy định. Và trong thời gian tới thì chúng tôi lại càng phải tích cực hơn nữa trong việc là phát động chị em là tích cực hơn nữa trong việc là thu gom rác thải bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, và cùng với thành phố Yên Bái để sớm trở thành đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất.
Qua hơn 5 năm phát động phong trào trồng và phát triển các tuyến đường hoa, các mô hình điểm thu gom phế liệu tái chế, tổ phụ nữ bảo vệ môi trường, đến nay phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ thành phố Yên Bái. Thông qua phong trào này giúp chị em nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường sinh thái, qua đó xây dựng thành phố thực sự xanh, bản sắc và hạnh phúc, sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, qua hai đợt điều động theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an tỉnh Yên Bái đã bố trí đủ 5 công an chính quy tại một xã ở tất cả các xã trên địa bàn, song trước tiến độ so với yêu cầu của Bộ Công an, tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra. Vậy việc đưa công an chính quy về xã đạt kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Bích Thu và Đức Tình.
Những năm gần đây cùng với làm nông nghiệp, nhiều hộ dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã mở rộng hoạt động kinh doanh buôn bán, giao thương với bên ngoài. Chính vì vậy, tình an ninh trật tự trên địa bàn cũng có những diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2020 đến nay, sau hai đợt điều động, công an xã An Thịnh có 5 cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Ngay khi về địa bàn, lực lượng công an chính quy đã tích cực tham mưu với lãnh đạo cấp trên, chính quyền địa phương có giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Trung úy Phạm Văn Linh, Phó trưởng công an xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói:
Sau khi nhận công tác thì chúng tôi đã phối hợp các lực lượng để thứ nhất là nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của xã. Thứ hai là tăng cường công tác nghiên cứu tài liệu để phục vụ cái quá trình hoạt động của lực lượng. Đến nay thì quá trình công tác thì lực lượng công an xã thì đã nắm khá rõ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã.
Cùng với đó, lực lượng công an chính quy xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp cùng công an viên cơ sở duy trì để đoạn việc tuần tra công khai và hóa trang trên tuyến đường giao thông, kết hợp với đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các trường hợp vi phạm, gọi hỏi, răn đe các đối tượng nghi vấn. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bà Nguyễn Thị Sơn, thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Từ ngày mà có cán bộ công an chính quy về xã, về địa phương này thì là tất cả các cái vụ việc như là về tệ nạn về xã hội cũng giảm đáng kể. Thế với lại nói chung là mọi mặt về an ninh trật tự, rồi là về các cái phong trào là cũng có cái nó tiến chuyển hơn trước nhiều.
Không chỉ tại xã An Thịnh, từ khi có lực lượng công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự tại tất cả các địa phương của huyện Văn Yên đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt các loại hình tội phạm đã giảm đáng kể. Tại thị trấn Mộ A, sau khi 5 cán bộ chiến sĩ thuộc các tổ đội chuyên môn của công an huyện được điều động về địa phương đã kịp thời nắm nhịp với công việc, nắm bắt địa bàn, tình hình an ninh chính trị ở địa phương được đảm bảo, không có các vụ việc phức tạp nảy sinh. Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên nói:
Lực lượng công an xã đã trực tiếp là tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc cái tình hình tại địa bàn, tại cơ sở. Thế và phối hợp với các lực lượng của nghiệp vụ của công an huyện mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Thế và sau 9 tháng theo dõi thì cái tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn các xã thị trấn của huyện Văn Yên trong quý 3 là giảm rất sâu so với lại 6 tháng đầu năm. Thế đây là một trong những cái chúng tôi đánh giá là một trong những cái kết quả đạt được rất quan trọng.
Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, công an huyện Văn Yên đã bố trí đủ 100% số xã trên địa bàn có lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, với số lượng mỗi xã có 5 cán bộ chiến sĩ. Tất cả cán bộ chiến sĩ được bố trí về xã đều đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên trao đổi:
Chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về công tác ở tại các xã, thị trấn là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn. Có thể nói là sau một thời gian chưa dài, thế nhưng mà chúng tôi cũng nhận thấy rằng là trước hết là cái công tác nắm tình hình cơ sở là sâu sát hơn, toàn diện hơn, và đặc biệt là cái việc giải quyết các cái vấn đề phát sinh ở tại cơ sở thì kịp thời hơn. Thế và nó đã góp phần rất là quan trọng vào cái việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở tại địa phương, và đây cũng là tạo cái tiền đề rất là quan trọng cho việc hoàn thành thắng lợi các cái chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong thời gian vừa qua.
Là địa bàn rộng lại có tuyến quốc lộ 70 chạy qua, Thời gian qua, công an chính quy xã Tân Hương, huyện Yên Bình không những làm tốt công tác quản lý hành chính theo nghiệp vụ mà còn làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và phòng ngừa tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, các mâu thuẫn phát sinh, hạn chế phát sinh điểm nóng phức tạp. Ông Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Từ khi có cái lực lượng công an chính quy về thì cái việc mà anh em thực hiện theo những cái nội dung chuyên ngành được đào tạo về địa phương thì cũng đã giúp cho tham mưu cho Đảng ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn trên xã hội trên địa bàn của xã. Đồng thời thì cái lực lượng thì cũng đã thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình theo ngành dọc và sự chỉ đạo của công an huyện và ban giám đốc công an tỉnh. Đó là đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của xã, quan tâm đến các cái đối tượng mà ví dụ có thể là nghiện hút cờ bạc và những cái yếu tố tiềm ẩn mà gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thế và ngoài ra thì anh em cũng đã giúp đỡ cho địa phương kể cả về công tác tham mưu và việc tổ chức thực hiện, ví dụ như tuần tra đảm bảo về an toàn giao thông, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên các cái trục đường của xã.
Đến thời điểm này, công an huyện Yên Bình đã hoàn thành việc đưa công an chính quy về tất cả các xã thị trấn. Hầu hết những cán bộ chiến sĩ được điều động có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị. Sau khi được điều động, lực lượng công an các xã thị trấn đã tổ chức hàng nghìn cuộc tuần tra, lập danh sách, gọi hỏi răn đe giáo dục hàng trăm đối tượng, phối hợp điều tra làm rõ các vụ án cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thượng tá Trịnh Huỳnh Sơn, trưởng công an huyện Yên Bình cho biết:
Sau khi mà tiếp tục được tăng cường thêm mỗi địa bàn cấp xã hai đồng chí công an chính quy thì có một số những cái công tác liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cấp cơ sở tiếp tục được đảm bảo tốt hơn. Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương toàn diện các vấn đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự thì được có chiều sâu hơn. Công tác duy trì chế độ trực ban trực chiến được đảm bảo tốt hơn. Cái lực lượng mà đảm bảo chế độ trực ban trực chiến và giải quyết các cái vụ việc ban đầu xảy ra cấp cơ sở được tăng cường lực lượng, tăng cường về mặt trình độ chuyên môn nó được đầy đặn hơn, đủ hơn về các cái lĩnh vực để mà giải quyết công việc một cách cho nó thấu đáo, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật.
Nếu như trước đây, lực lượng công an xã bán chuyên trách chưa được đào tạo sâu về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kỹ năng xử lý tình huống, hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm chưa cao, thì sau khi lực lượng công an chính quy được bố trí về xã đã góp phần quan trọng đảm bảo về vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tạo được sự tin tưởng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đã tham mưu đảm bảo tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ cấp xã. Việc quản lý hộ khẩu trong đợt cao điểm chống dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ công an chính quy các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tốt với lực lượng khác chốt chặn kiểm soát người ra vào địa bàn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 không xâm nhập vào địa bàn. Toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện. Riêng với chức danh trưởng công an xã, các cán bộ được bố trí đều đủ điều kiện, nhất là độ tuổi trẻ để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Đến ngày 5 tháng 8 năm 2020, thì Bộ Công an đã ban hành công văn số 2688 về tiếp tục đẩy mạnh và việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, thì tăng cường đảm bảo một xã có ít nhất 5 đồng chí công an chính quy. Để việc bố trí công an chính quy đảm bảo về thời gian và quân số theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, thì Công an tỉnh đã quán triệt các văn bản của Bộ, sự chỉ đạo Công an cấp huyện rà soát chọn cử cán bộ điều động đảm nhiệm chức danh công an viên. Với tinh thần quyết tâm thực hiện chủ trương của Bộ Công an, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và trưởng Công an cấp huyện đã ký các quyết định điều động 317 đồng chí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an viên theo thẩm quyền, hoàn thành việc bố trí 5 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 160 trên 160 xã thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đúng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.
Sau một thời gian triển khai, việc đưa công an chính quy có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã góp phần quan trọng giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Từ đó tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Dù nắng dù mưa dù đường dài nắng lửa công an nhân dân. Ánh đèn khuya trong đêm, tiếng trẻ thơ đêm hè vẫn nhắc, một lòng thì dân với tấm lòng son son, giữ cho tâm hồn luôn sạch trong liêm khiêm, cho lòng đầy tình yêu là khi trái tim chúng tôi ca
chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, xác định ảnh hưởng của dịch COVID-19 còn kéo dài do tình hình diễn biến trên thế giới còn phức tạp. Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Yên Bái đã chủ động nghiên cứu khắc phục, nỗ lực vượt khó để bù đắp doanh thu sụt giảm trong những tháng đầu năm, ổn định việc làm cho người lao động. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Công nghiệp Yên Bái vào chặng đua nước rút.
Những ngày này, trên 200 công nhân của công ty cổ phần xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đang miệt mài làm việc để kịp cho các đơn hàng xuất khẩu. Do đơn vị có mối quan hệ tốt và lâu năm với các khách hàng, đối tác ở nước ngoài nên khi bị dịch bệnh COVID-19 bùng phát, hoạt động sản xuất của công ty không bị sụt giảm nhiều. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, công ty thực hiện đốt 213 lò nung sứ, sản lượng đạt trên 1.700 tấn, bằng hơn 57% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu hồi sản phẩm mộc bình quân đạt 77%, tỷ lệ thu hồi sản phẩm nung bình quân đạt 89%, doanh thu đạt trên 60 tỷ đồng, nộp ngân sách 6 tháng đạt hơn 4 tỷ đồng, nộp bảo hiểm cho người lao động đạt hơn 2,2 tỷ đồng, lương bình quân toàn công ty 6 tháng đầu năm đạt trên 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết, để có được kết quả trên, lãnh đạo công ty đã đề ra nhiều nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, trên lĩnh vực hoạt động kinh doanh đầu tư tài chính, công ty đã giữ vững ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, chú trọng cải tiến, đổi mới phương thức bán hàng, thanh toán tiền và cung cấp vật tư dịch vụ. Cùng chung niềm vui với Công ty Cổ phần Xứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, vừa qua Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành đã tổ chức lễ mừng đóng điện thành công nhà máy thủy điện Pá Hu. Nhà máy này có dung tích hồ chứa 1,47 triệu mét khối và được xây dựng nhằm mục đích tận dụng tối đa tiềm năng thủy điện đoạn suối Nậm Tăng, huyện Trạm Tấu để phát triển điện lên hệ thống điện quốc gia. Nhà máy đi vào vận hành sẽ cung cấp mỗi năm khoảng 90 triệu kWh cho khu vực và hòa vào lưới điện quốc gia, giảm bớt sự thiếu hụt công suất cho hệ thống. Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trong 9 tháng năm 2020, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng trên 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành sản xuất chính có chỉ số sản xuất 9 tháng tăng so với cùng kỳ như khai thác đá các loại, sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, xi măng, bột đá, sản xuất kim loại, sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. Các ngành sản xuất giảm so với cùng kỳ như khai thác quặng kim, sản xuất đồ uống chế biến gỗ, sản xuất hóa chất, sản xuất thuốc, dược liệu, sản xuất và phân phối điện. Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ là đá block, đá xây dựng, tinh bột sắn, bao bì và túi giấy, xi măng, các loại sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác, thép ống mạ kẽm, điện thương phẩm. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2020 của tỉnh kết thúc. Để sản xuất kinh doanh phát triển ổn định và bền vững, các cấp ngành chức năng cần tập trung chỉ đạo, đánh giá sát thực tiễn, diễn biến tình hình thực tế cho từng sản phẩm chủ yếu, từng doanh nghiệp để có các giải pháp tháo gỡ phù hợp cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định, có chính sách thu hút đầu tư, giải pháp cụ thể để khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với mục tiêu hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp cả năm, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành có liên quan đang tích cực bám sát tình hình sản xuất của các nhóm sản phẩm để có kế hoạch chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tin vui cho tất cả các khách hàng trẻ của Viettel. Viettel ra mắt gói cước Trendy siêu ưu đãi dành riêng cho giới trẻ từ 14 đến 22 tuổi, chỉ với 90k một tháng. Khách hàng được miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút, miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng, 30GB truy cập internet thỏa thích, miễn phí data truy cập TikTok, Mocha không giới hạn. Đặc biệt, tặng 25.000 đồng vào tài khoản hàng tháng cho khách hàng là học sinh, sinh viên. Đăng ký gói cước độc quyền dành cho giới trẻ Trendy ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng của Viettel trên toàn quốc. Trendy Viettel, sim siêu rẻ dành cho giới trẻ.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.